Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 11 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng gỡ vướng có đủ vaccine cho trẻ sớm nhất.
Cảnh báo gói vay 120.000 tỷ có thể ế vì lãi suất cao.
Miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.
Nga khẳng định các cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc cần phải đạt kết quả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Y tế, Giám đốc các sở Y tế đề xuất các giải pháp khả thi, tháo gỡ cho được khó khăn vướng mắc trong các quy định đấu thầu, mua sắm, đặt hàng, đàm phán giá. Bằng mọi giải pháp phải có vaccine và tiêm cho trẻ sớm nhất có thể. Hiện nay, theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cả nước có 9 trên 11 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia còn đủ. Tuy nhiên, hiện đang thiếu 2 loại vaccine 5 trong 1 và vaccine 3 trong 1.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về góp ý mua sắm vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc ARV, thuốc lao và vitamin A. Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ sở bố trí, nguồn kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng khi không còn thực hiện cơ chế chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2020. Qua đó, Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng với mức lãi suất 8,7% một năm áp dụng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khá phù hợp và có tác động tích cực đối với các chủ đầu tư. Tuy nhiên, lãi suất này áp dụng cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là quá cao so với khả năng tài chính của đối tượng là người có thu nhập thấp. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước quy định các mức lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được xác định kỳ 6 tháng một lần. Điều này làm cho tâm lý của người vay thêm bất an.
Những ngày gần đây, tình trạng hạn hán khiến cho hồ thủy điện ở miền Bắc phải ngừng cấp điện vì thiếu nước. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Sau đợt mưa này, tình trạng hạn hán sẽ được cải thiện hơn. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung ở các khu vực vùng núi và trung du vào chiều tối và đêm.
Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, ngày hôm qua mùng 10 tháng 6, tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt, trong khi nguồn cung điện tại miền Nam và miền Trung vẫn được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện. Tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt nhờ việc huy động các nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc tăng thêm 1.000 MW. Tuy nhiên, hầu hết các hồ thủy điện vẫn sấp xỉ mực nước chết, dẫn đến không huy động được khoảng 5.000 MW công suất nguồn.
Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang quyết tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy để không còn vùng lõm sóng viễn thông. Hiện nay, cả nước còn hơn 200 điểm, đa phần là vùng không có điện. Trong đầu tuần tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với 63 địa phương về nội dung này.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vyacheslav, trưởng phái đoàn Nga tham dự các cuộc tham vấn với đại diện của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ về sáng kiến ngũ cốc biển đen tuyên bố, Moscow nhận thấy nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện bản ghi nhớ với Liên bang Nga về xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga ra thị trường thế giới và sẵn sàng tiếp tục đối thoại, nhưng các cuộc đàm phán này phải có kết quả. Theo hãng tin TASS, trong vòng tham vấn diễn ra ngày 9 tháng 6, các quan chức Liên Hợp Quốc đã đề cập tới những nỗ lực đang được thực hiện để thực hiện sáng kiến ngũ cốc biển đen. Tuy nhiên, Thứ trưởng Vyacheslav khẳng định không có tiến bộ nào theo hướng này. Đặc biệt, phái đoàn Nga đã nêu vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.
Tổng thống Honduras bà Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập ngân hàng phát triển mới của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Văn phòng Tổng thống Honduras cho biết đề nghị trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa bà Castro với Chủ tịch của Ngân hàng Phát triển mới, bà Dilma Rousseff. Cuộc gặp trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 6 ngày của bà Castro tới Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển mới được vận hành với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển bền vững ở các nước thành viên BRICS cũng như các nền kinh tế mới nổi khác.
Chính phủ Ireland ngày 9 tháng 6 thông báo quyết định đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Moscow, Nga. Thông cáo của chính phủ Ireland nêu rõ, Đây không phải là một quyết định dễ dàng khi Ireland đã có một mối quan hệ tốt đẹp với người dân Nga kể từ khi giành được độc lập vào năm 1944. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép ngành ngoại giao Ireland tiếp tục hoạt động của đại sứ quán tại Nga. Chính phủ Ireland cũng yêu cầu Nga hạ cấp đại diện ngoại giao của đại sứ quán Nga tại thủ đô của nước này.
Ngày 9 tháng 6, trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Karim Khan thông báo cơ quan này đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Venezuela trong việc mở cửa văn phòng đại diện tại thủ đô Caracas. Tuy nhiên, trưởng công tố của ICC không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm mở văn phòng đại diện của cơ quan này tại Venezuela.
Ngày 10 tháng 6, Cơ quan Phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp độ 4 trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn tại các vùng phía nam của nước này. Mưa từ mức vừa cho đến to được dự báo ảnh hưởng tới nhiều vùng ở miền nam Trung Quốc vào cuối tuần này, trong đó có một số vùng hứng chịu mưa bão rất to. Hệ thống ứng phó bão lũ khẩn cấp của Trung Quốc có 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cao nhất.
Người phát ngôn của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, ông Andrea Tenenti, ngày 9 tháng 6 kêu gọi Liban và Israel kiềm chế trong bối cảnh xảy ra căng thẳng biên giới giữa hai nước. Trước đó, cùng ngày 9 tháng 6, trang tin tức địa phương đã đưa tin quân đội Israel đã tấn công bằng hơi cay vào công dân Liban tại các làng biên giới khi biểu tình đang diễn ra để phản đối việc Israel san ủi đất đai của họ. Quân đội của Liban sau đó đã triển khai lực lượng để hỗ trợ các cuộc biểu tình, trong khi lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban đã gửi quân tiếp viện tới khu vực xảy ra vụ việc.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Theo nguồn tin của Insider, bộ phim sắp tới của Tom Cruise Mission Impossible 7 sẽ bị hạn chế suất chiếu IMAX tại các rạp phim. Nguyên nhân được đưa ra là do các suất chiếu đặc biệt này đã được để lại cho siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan mang tên Oppenheimer. Mission Impossible 7 dự kiến sẽ ra rạp vào đầu tháng 7 tới.
Như vậy là phần 7 của thương hiệu Transformers đã chính thức khởi chiếu vào ngày 9 tháng 6. Bom tấn nhà Paramount Pictures hiện dẫn đầu phòng vé Việt Nam. Tính đến chiều ngày 9 tháng 6, doanh thu phim đã đạt 7 tỷ đồng với gần 60.000 đầu vé được bán ra. Con số này hiện vẫn tiếp tục tăng trưởng rất mạnh mẽ.
Trong lần xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nữ chính Jenna Ortega đã bật mí về nội dung của phần thứ 2 series Ăn khách Wednesday. Theo đó, nữ diễn viên 20 tuổi gây bất ngờ khi khẳng định bộ phim sẽ không còn đi theo hướng chủ đề tình yêu. Thay vào đó, bộ phim sẽ tập trung khai thác yếu tố kinh dị nhiều hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Netflix vẫn chưa thông báo lịch ra mắt Wednesday phần 2.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi đến quý vị thính giả các thông tin thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, như vậy, mùa bóng 2022-2023 đã chính thức khép lại màn so tài giành chiếc cúp bạc Champions League diễn ra rạng sáng nay giữa Man City và Inter Milan. Trước khi trận đấu này diễn ra, siêu máy tính của Opta đã nhận định The Citizen sở hữu 74,1% cơ hội vô địch Champions League, trong khi đó cơ hội đăng quang của Nerazzurri chỉ là 25,8%. Và đúng như những nhận định này, Man City đã có một trận đấu khá dễ dàng trước các cầu thủ Inter Milan. Họ kiểm soát lối chơi và đưa ra được nhiều miếng đánh hiệu quả để giành được chiến thắng. Như vậy, sau hơn một thập kỷ đổi chủ, tối qua, Man City đã lần đầu tiên giành được chiếc cúp bạc châu Âu. Theo LNQP, Pochettino không muốn lãng phí thời gian nên đã thúc giục Chelsea nhanh chóng bổ sung những vị trí cần thiết. Hiện The Blue đang đàm phán cùng lúc với thủ môn Mike Maignan của AC Milan và tiền vệ Romeo Lavia của Southampton. Theo Goal, Real Madrid đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với thủ môn David Soria của Getafe. Kênh trắng muốn Soria dự bị cho Thibaut Courtois. Theo Sky Sports, Fenerbahce đã gửi đề nghị ký hợp đồng 2 năm với tiền đạo Edin Dzeko, chân sút người Bosnia, có thể sẽ đàm phán với Fenerbahce sau trận chung kết Champions League tại Istanbul. Theo The Times, phong độ thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa giải giúp Lautaro Martinez lọt vào mắt xanh của nhiều câu lạc bộ, bao gồm Real Madrid và Chelsea. Trong đó, Los Blancos rất muốn bổ sung số 9 sau khi bất đắc dĩ chia tay Karim Benzema.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày mới với thời tiết nắng ráo và trời oi bức. Tại thủ đô Hà Nội lúc này trời đã có nắng mạnh và nhiệt độ ngoài trời đang là 28 đến 30 độ, cảm giác oi ả đã dần xuất hiện. Đến tầm khoảng 11 đến 12 giờ trưa nay, miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng và trong chiều nay, cả miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Dự báo, đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì từ nay đến hết ngày mai. Từ đêm mai, khi miền Bắc có những cơn mưa rông, nắng nóng sẽ chấm dứt. Với miền Trung, ngay trong lúc này, trời cũng đã có nắng mạnh, nắng nóng sẽ xảy ra trên suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vào khoảng 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay không xảy ra nắng nóng và nhiệt độ ngày cao từ 33 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời vẫn đang khá là mát mẻ, như tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ngoài trời đang chỉ từ 22 đến 23 độ, Nam Bộ nhìn hơn một chút là 25 đến 27 độ, nắng nóng không mạnh. Chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 50mm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 28 đến 31 độ và các tỉnh Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.